vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa, xin chào chị Trần Thị Diệu Liên. Với những cái thông tin tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Chí Thức có nhiều thông tin khác nhau. Một phía thông tin thì nói rằng ông Trần Huỳnh Chí Thức đã phải nhập viện vào Bệnh viện Ba Lan ở Vinh vào ngày thứ 50 của tuyệt thực. Bên phía trại giam thì nói rằng là ông Trần Huỳnh Chí Thức không có nhập viện. Thế thì về phía gia đình nhận được những cái gì và tin chính xác là như thế nào thưa chị?
Chị chào Mai Hoa. Ngày 11 là mình được cái thông tin trên Facebook, họ nói là anh Thức đã được nhập viện ở Bệnh viện Ba Lan. Sáng hôm đó là gia đình đã gửi thư đến cho trại giam 6 để xác định được cái tình hình sức khỏe của anh Thức và cái thông tin đó có chính xác hay không. Mãi đến ngày 13, nó lại có những cái thông tin từ các đại sứ quán. Thì đại sứ quán Đức thì nói rằng xác định thông tin từ nhà cầm quyền Việt Nam nói là cái thông tin đó không có đúng, có nghĩa là không có chính xác. Và bên đại sứ quán Mỹ đó trả lời cho gia đình là họ nhận được một cái thông tin là chính xác là anh Thức được nhập viện ở Bệnh viện Ba Lan.
Có nghĩa là gia đình nó liên lạc bên phía trại giam thì là không nhận được trả lời, trong khi phía các lãnh sự quán ở Việt Nam bên phía Đức thì trả lời cho biết rằng là phía Việt Nam trả lời với bên lãnh sự quán Đức nói rằng là Trần Huỳnh Chí Thức không nhập viện. Nhưng phía bên Mỹ bằng những cái nguồn tin riêng của họ, họ báo gia đình là họ biết chắc rằng là ông Trần Huỳnh Chí Thức nhập viện, đúng không thưa chị?
Đúng rồi, họ nói là cái tin đó là chính xác.
Nhưng mà bên phía Việt Nam thì là đến thời điểm đến ngày 13 thì là vẫn phủ nhận cái điều đó. Nhưng mà hôm nay là ngày 20 rồi thì tình hình như thế nào rồi thưa chị?
Ngày hôm qua là 19 tháng 1 là gia đình lại nhận được một cái thư từ trại giam 6 gửi về xác định là cái thông tin đó không đúng sự thật. Và họ khẳng định là anh Thức hoàn toàn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành án. Họ gửi cái thư đó về là gia đình nhận được sáng 19 tháng 1.
Cái câu quan trọng nhất là tiếp tục thi hành án, có nghĩa là vẫn phải giam ông Thức cho đến 5 năm còn lại.
Cái đó thì chị không hiểu được, nhưng mà cái cách trả lời của họ là như vậy. Và gia đình cũng có gửi cái lá thư đó lên trên cái trang Facebook chính thức của gia đình đó, trang Trần Huỳnh Chí Thức.
Mai Hoa cũng đang có cái thư đó trong tay đây. Thì trong cái thư đó thì họ đề ngày 14 tháng 1 và họ đến với gia đình là ngày 19, tức là ngày hôm qua. Tôi có nghĩ rằng là trong khi đó thì là thông tin mà Đại sứ quán Mỹ báo cho gia đình là vào ngày 13, đúng không ?
Khoảng ngày 13. Ngày 13 tháng 1.
Thì đến ngày 13, bên phía Đại sứ quán Mỹ biết chắc chắn rằng Trần Huỳnh Chí Thức đã phải nhập viện vào Bệnh viện Ba Lan để cấp cứu cho tình trạng tuyệt thực quá dài của ông. Một ngày sau thì phía trại giam 6 ở Nghệ An, nơi mà ông Trần Huỳnh Chí Thức đang phải thực hiện cái án tù của mình, thì vẫn trả lời chính thức bằng văn bản cho gia đình rằng là ông Thức không có vấn đề gì. Thế thì từ đó đến nay thì gia đình nhận được cái thông tin nào nữa không từ phía những cái nguồn tin cậy mà báo cho gia đình biết thưa chị?
Thì gia đình cũng được nhận một cái thông tin là anh Thức đã được truyền nước biển và truyền đạm, mà hiện giờ thì là sức khỏe ảnh còn đang rất là yếu. Cũng trong cái ngày 13, 14 đó là họ thông tin cho gia đình biết là như vậy.
Đã được truyền nước biển, truyền đạm và sức khỏe còn rất là yếu, tức là ông đã qua khỏi cái nguy kịch đúng không ?
Đúng rồi, cái cách là như thế.
Thế thì cho đến cái lần thăm gặp hoặc là gọi điện thoại kế tiếp thì gia đình mới biết là chuyện gì xảy ra thật sự cho ông Thức đúng không ?
Thì trong cái tháng 1 này sẽ có một cái tiêu chuẩn cho Thức gọi về. Thời điểm là có thể là từ nửa tháng đến cuối tháng, là thường là họ sẽ cho gọi về trong vòng 5 phút. Nhưng mà cái thời gian dịch Covid thì họ sẽ cho gọi khoảng 10 phút. Tại vì mình không có được đi thăm đó. Thì thường là trong những cái tháng vừa rồi đó, là trong cái giai đoạn này là Thức đã được gọi về rồi đó. Nhưng mà đến hôm nay là ngày 20 thì nhà cũng đang rất là trong cái tin đó.
Tôi tự hỏi rằng là trước cái tình hình này thì là trại giam sẽ làm việc với ông Thức như thế nào để cái thông tin ông Thức gọi về, tất nhiên là gia đình và những người quan tâm rất là muốn biết chuyện gì thật sự xảy ra với ông Thức, thì không biết là trại giam sẽ làm việc với ông Thức như thế nào để những cái thông tin mà ông Thức truyền đạt ra bên ngoài sẽ giải tỏa những vấn đề này, hoặc là sẽ làm cho nó vấn đề nó càng trở nên nó mập mờ thêm. Thế nhưng có một cái điều rõ ràng rằng là 50 ngày tuyệt thực là cái thời gian tuyệt thực dài nhất của ông Thức trong số những cái lần tuyệt thực của ông, và chỉ để đòi hỏi một điều là chính quyền, giới thẩm quyền có liên quan trả lời những đơn thư của ông Thức, giải thích cho cái bản án của ông Thức về cái việc mà chính quyền tiếp tục giam cầm ông trái với cái luật định do chính họ đề ra. Thế nhưng cho đến cái việc mà ông Thức phải nhập viện thì gia đình đã nhận được một chút manh mối nào từ phía chính quyền để trả lời đơn thư không thưa chị?
Thật sự đến ngày hôm nay thì gia đình chưa hề thấy có một cái động thái nào từ tòa án tối cao, chưa có một cái động thái nào từ họ. Mặc dù là gia đình đã liên tục gửi thư, từ cái giai đoạn mà phát động chiến dịch đó là liên tục gửi thư đến lần thứ tư và lần thứ năm, thậm chí là lần thứ sáu, nhưng mà hoàn toàn không có một cái động thái, một cái sự trả lời nào từ tòa án tối cao hoặc là từ Quốc hội của Việt Nam hoặc là Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Có nghĩa là họ không có một cái động thái và một cái sự trả lời nào hết. Đến ngày hôm nay nó là như vậy.
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Trần Thị Diệu Liên rất là nhiều cho những cái thông tin của chị vừa chia sẻ.
Dạ cảm ơn Mai Hoa.
Vừa rồi là bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Mai Hoa cũng có cuộc trò chuyện với cô Grace Bùi, một nhà hoạt động dân chủ có mặt tại Thái Lan từ nhiều năm nay. Cô là một người Mỹ gốc Việt và có những cái liên hệ chặt chẽ với các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Hello.
Hello, Mai Hoa vừa mới nói chuyện với chị Yến xong, bây giờ qua hỏi Grace Bùi một câu thôi.
Dạ. Yeah.
Ở trong cái vị trí của Grace Bùi đã có những liên hệ gì với các tổ chức quốc tế về trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức, và theo nhận định của Grace Bùi, vì sao chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục giam cầm ông?
Grace, cứ mỗi lần mà có tin tức gì của anh Thức thì Grace gửi ra cho hầu hết tất cả những tổ chức nhân quyền quốc tế, và họ đều biết cái tình trạng của Trần Huỳnh Duy Thức. Và ngày hôm qua Grace cũng có nói chuyện với một tổ chức nhân quyền khi mà họp đó, thì Grace cũng mang cái issue của anh Thức vào, và Grace cũng nói là đây là hình như là ngày 51, 52 gì mà anh Thức đang tuyệt thực, thì họ cũng nói là we will try to để tìm hiểu thêm, tại vì ngày hôm qua thì mình không biết gì hết, thì cái tin tức mà anh Thức ở trong nhà thương hay không á, thì có người nói có người nói không, thì mình cũng không biết. Đó là Greece có liên lạc với các tổ chức nhân quyền và nói chuyện về vấn đề đó trong những tuần vừa qua.
Thì những cái tổ chức nhân quyền nào mà Greece đã liên lạc để mà đưa lên vấn đề của Trần Huỳnh Duy Thức lên?
Dạ, tại vì Grace có một cái chat line với rất là nhiều tổ chức nhân quyền, Human Rights Watch, UN, Frontline Defenders. Frontline Defenders đang viết một cái bài về anh Thức, rất rất là nhiều những cái tổ chức mà có thể là nhiều người cũng chưa bao giờ nghe tới, cũng khoảng cái chừng mười mấy tổ chức đó chị. Yeah.
Theo nhận định của Grace.
Dạ, Grace nghĩ là cái thứ nhất, tại vì anh Thức có một cái tiếng nói rất là mạnh trong cộng đồng Việt Nam, nên khi mà anh Thức ra thì họ sợ là có thể là anh Thức có một cái chương trình gì đó, bởi vậy họ không muốn cho anh ở lại trong nước, và cái tiền lệ là ai mà được thả ra tù trước là phải đi nước ngoài, và họ không muốn làm một cái tiền lệ cho những người sau này khi được thả ra sớm thì có thể ở trong nước thay vì ra nước ngoài. Cái thứ hai đó, khi mà họ thả anh Thức ra mà anh Thức không ra nước ngoài mà vẫn còn ở trong nước thì họ sẽ bị mất mặt, là tự vì anh Thức bao giờ cũng nói anh Thức là người vô tội, do đó không có thể nào mà bắt anh Thức phải đi ra nước ngoài khi mà anh ta vô tội, do đó họ không muốn thả anh ra vì họ sợ bị mất mặt. Cái thứ ba đó là anh Thức đi ra nước ngoài hoặc là ở trong tù thì họ dễ kiểm soát hơn là khi mà anh Thức ở trong nước, là tự vì bất cứ những cái gì anh ta làm thì người ta cũng rất là khó để cho họ theo dõi. Thì đó là cái sự mà Chris suy nghĩ là tại sao tới giờ phút này họ chưa thả ra.
Dạ vâng. Thưa cảm ơn cô Grace Bùi rất là nhiều cho những chia sẻ của cô.
Dạ, không có chi chị nha.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.